Xin chào cả nhà. Chào mọi người đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính, kênh YouTube Tiền của tôi Official. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 là chủ nhật. Tối ngày hôm nay thì Hòa ngồi Hòa tâm sự với các anh chị khoảng độ 30 phút đến 1 tiếng nhá. Chào bạn Thắng. Chúc mọi người một buổi tối nhiều niềm vui, hạnh phúc. Trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng biết là Hòa có chia sẻ khá nhiều về nợ, đúng không? Và trên YouTube Hòa cũng nói khá nhiều về nợ nần. Vì là thực sự là cũng có rất nhiều các bạn đang gặp phải cảnh nợ nần. Các bạn cũng có tâm sự và cũng chia sẻ với mình đấy. Mình ngồi cà phê tài chính, mình ngồi miễn phí với mọi người đấy. Mình nói chuyện với mọi người và mình nghe, mình thấu hiểu mọi người, cố gắng hiểu. Và mình cũng cố gắng là viết những cái bài viết chia sẻ hoặc là làm những cái video để mong một phần nào đó để mà giúp đỡ được cho các bạn. Mình cũng không mong là dạy bảo gì ai được đâu, bởi vì là thực ra thì mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, rồi mỗi người một cái vị thế khác nhau, mỗi người một cái mục đích, một cái nhu cầu khác nhau. Mình chỉ muốn là mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm thực tế của bản thân mình và những cái suy nghĩ của một người mà vừa là thực tế và vừa một người mà làm về tài chính. Mình hy vọng rằng là có thêm một cái góc nhìn tới anh chị các bạn thôi. Còn quyết định thì ở tất cả mọi người, chứ mình cũng không thể quyết định thay mọi người được. Sướng khổ hay rủi ro thì do mình tự chịu, mình tự chấp nhận, chứ không ai là quyết định thay cho mình được. Ngày hôm nay thì mình tâm sự với mọi người về một cái nội dung mà nó phù hợp với, mình nghĩ là các bạn trẻ, rất là trẻ, có thể từ 20 đến 30, 35, chắc khoảng như vậy. Mình nghĩ phù hợp với họ. Và đó là chủ đề liên quan tới cưới, lập gia đình. Tức là khi bây giờ ấy, có cái tình huống là khi bây giờ là thường là các bạn đang thấy là gặp khó khăn về tài chính, đúng không? Mình đang nợ lần, mình đang gặp vấn đề nợ nần thì mình có nên lấy vợ hay mình đang nên lấy chồng hay không? Hoặc là gì gia đình mình ấy, đang gặp khó khăn đấy thì mình có nên lấy không? Hoặc là gì là mình phải lo trước cho người thân hay cho gia đình mình được cái này cái kia, sau đó thì mình mới lập gia đình. Thì đấy là những cái câu hỏi mà mình nghĩ là rất nhiều người đang băn khoăn, và nhất là các bạn trẻ. Và thực tế ra thì bản thân mình cũng gặp phải cái tình huống đó của cách đây 8 năm trước. Ngày hôm nay tại sao mình lại nói về cái nội dung này? Bởi vì là nó cũng gần đến cái kỷ niệm mà ngày cưới của mình là cách đây 8 năm. Thì hồi đấy mình cưới vào ngày 14 tháng 3. Tuy nhiên những cái ngày mà trước đó thì thực sự là nó cũng rất là bận rộn, nó cũng rất là vất vả, rất là khổ cực đối với mình. Mình ngồi, chiều nay mình ngồi mình có viết lại cái blog. Và thực sự là mình cũng rơi nước mắt một chút. Mình nghĩ lại những cái khoảng thời gian này, nó quá vất vả đi, nó quá khổ đi mọi người, thực sự là như thế. Và mình ngồi mình viết lại, mình nhớ lại, nó là kỷ niệm của những cái ngày tháng như vậy. Thì mình xin chia sẻ những cái câu chuyện của bản thân mình và cái sự phân vân của mình tại thời điểm đó. Hy vọng rằng là các bạn trẻ, các bạn có thêm góc nhìn. Cái hồi mà mình mới ra trường ấy, hồi đó thì mình 22 tuổi mọi người ạ. Thì lúc đó mình có một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tức là trước khi lấy vợ thì mình phải làm được một vài việc. Thứ nhất là gì? Là mình muốn sửa sang lại cái căn nhà cho bố mẹ mình ở quê, bởi vì cái căn nhà đấy nó quá là dột nát rồi, xây được cái hồi năm 93, nó mục lắm rồi mọi người ạ, có khi đẩy vào là đổ luôn ấy. Rồi thứ hai là mình muốn mua một căn nhà ở Hà Nội, mình muốn có một cái hộ khẩu ở Hà Nội mình ở. Vì ngày xưa thì mình vẫn nhớ là bố mình bảo là phải thoát ly ra, phải cắm chân ở ngoài Hà Nội, phải ở ngoài Hà Nội. Rồi mình có mong muốn là mình có một cái chức vụ quản lý nào đó ở trong ngành ngân hàng. Ý là cũng phải lên quản lý phó phòng hay trưởng phòng gì đó. Thì mình cũng mong muốn như vậy. Và mình cũng mong muốn là mình có thể là có đủ tiền để mình có thể là tự lo cho cái đám cưới của bản thân mình. Đấy là những cái mục tiêu, những cái mơ ước mà mình đã đặt ra trước khi mình lấy vợ. Thì hồi đó thì mình cũng suy nghĩ là khoảng độ 28 tuổi nào đó thì mình lấy vợ. Đó, thì lúc đó thì mình mong muốn như vậy, và mình rất là cố gắng. Mình làm đủ các mọi thứ để mình đạt nhanh chóng đạt được cái điều đó. Vì lúc 22 tuổi đến 28 tuổi là 6 năm đúng không? Thế bây giờ 6 năm mà nếu mà mình cứ đi làm không ăn lương thì thực sự là không biết bao giờ mới có tiền để sửa nhà, không biết bao giờ có tiền để mua nhà. Mọi người mà đi làm ở sống ở Hà Nội thì mọi người biết, mới ra trường thì lương thấp rồi mới tăng dần lên đúng không ạ? Có khi 3 4 năm đầu ấy thì lương nó cứ lẹt đẹt, sau đó thì mới tăng lên. Mình thì có một cái may mắn hơn là sau 2 năm ra trường thì lương mình cũng gọi là khá. Hồi đó mình nhớ khoảng độ 20 triệu vào cái năm 2012 rồi, là lương của mình cũng khá khá. Đấy, tức là lương của ngân hàng thì chỉ khoảng 10 triệu thôi, nhưng mà mình vào được một cái chi nhánh nó rất là làm ăn tốt ấy, thì cái thưởng ấy của nó nữa nó cũng phải được khoảng 20 triệu đấy. Thì tính ra thì mỗi một năm nếu mà mình tiết kiệm ra thì mình cũng phải để ra được khoảng độ 100 triệu. Đấy. Thì thực tế ra là thì khoảng độ 3 năm là mình cũng cũng để ra được khoảng độ mấy trăm rồi. Và mình cũng phân bổ ra, mình đi mình đầu tư. Đầu tiên là mình kinh doanh giày. Đấy. Năm đầu thì mình tiết kiệm được, xong rồi mình bỏ mình vào mình đi mua giày. Mình kinh doanh khoảng mình bỏ khoảng 150 triệu vào đấy mình kinh doanh. Sau đấy thì mình đi mình lướt sóng chứng khoán, kinh mua bán chứng khoán. Thì tất cả những cái hoạt động đó của mình nó ngốn thời gian rất là nhiều. Công việc ở ngân hàng thì mình rất vất vả. Đấy rồi đến năm 2014 thì mình cũng thấy chán chán. Cái ở cái tổ chức này thì mình lại sang một tổ chức khác. Và sau 6 năm mình ra trường thì có một cái kết cục nó cũng không mấy là vui vẻ gì đó. Sau 6 năm anh chị ạ. Sau 6 năm mình có được cái gì mọi người biết không? Mình kể lại cho mọi người. 6 năm mình ra trường mình có được cái gì? Thứ nhất là mình thất nghiệp, mình không có thu nhập. Vào cuối năm 2015 là mình đã thất nghiệp rồi. Mình không có khả năng đi làm được nữa. Bởi vì lúc đấy là mình phải lo toan cho gia đình. Để bố mình ốm, mình phải lo cho gia đình. Nên là mình phải xin nghỉ việc đấy, mọi người ạ. Thất nghiệp. Rồi mình dính phải ở những khoản nợ vay tín chấp, thẻ tín dụng khoảng hơn 200 triệu gì đó. Mình nhớ khoảng như thế. Tại sao mà mình nợ? Là bởi vì mình không có thu nhập. Là bởi vì mình phải lo chi phí bệnh viện là bởi vì mình phải lo ăn uống chi tiêu, là bởi vì là mình mất tiền từ đầu tư. Đấy, mình sơ sinh những cái khoản nợ như thế. À, mình có người một người mẹ già ở quê, nhút nhát, lớn tuổi. Đấy, không không thể lo chèo chống được, hỗ trợ mình. Rồi mình có em nhỏ. Đấy, bố mẹ mình thì có sinh muộn một em. Lúc đó thì mình nhớ là nó mới có 14, 15 tuổi thôi. Nó mới đang học cấp cuối lớp cấp 2 thì phải. Nó còn bé lắm, nó còn trẻ con lắm. Bố mình thì ốm rất nặng và như trời chết đi mọi người. Mình còn nhớ là ngày 23 tháng tháng 12 âm lịch ấy, là bố mình thở oxy và mình đưa về nhà. Tức là bệnh viện người ta trả về rồi, không cứu được nữa. Thế là cả một những cái ngày Tết là mình với em mình trông ông toàn thở oxy. Thì đấy là những cái mà thành quả của mình sau 6 năm mình ra trường. Trong tay mình lúc đấy mình có những cái đó mọi người. Tất cả mọi thứ như thế vào năm 28 tuổi. Mình không có cái gì cả. Và mình phải gánh nặng trên vai rất nhiều thứ. Và lúc đó thì có lẽ lấy vợ quả là nó rất là xa xỉ với mình. Thực sự là nó rất xa xỉ luôn tại thời điểm đó. Quá khó, không có tiền làm sao mà lấy được. Lại còn gánh nặng trên vai như thế. Và mình đã suy nghĩ về việc là chọn tương lai cho bản thân mình hay là tiếp tục loay hoay với hàng tá các vấn đề, những cái gánh nặng phía trên nữa. Và lấy thêm vợ thì là một hàng loạt những cái gánh nặng tiếp theo đúng không? Hai vợ rồi con cái rồi gia đình nhà vợ. Rất nhiều các gánh nặng. Thực sự là nếu mà cứ càng nghĩ về gánh nặng thì mình quá nhiều mọi người. Khi ấy thì mình chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi. À, cuộc sống là một chuỗi các hành trình các bạn ạ. Có thể là đoạn này thì mình tồi tệ, nhưng đoạn khác thì lại tươi sáng. Nó giống như là bây giờ chúng ta đi một đoạn đường, ví dụ như từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh ấy. Cái hành trình này thì chắc chắn là nó sẽ có những cơn mưa, cơn bão. Và nó cũng có đoạn trời đẹp, nắng đẹp. Thì mình nghĩ cuộc sống của mình có lẽ nó cũng chạy qua cái chuỗi hành trình như vậy. Nếu mình cứ quanh quẩn trên một đoạn đường thì mình không thể đi tiếp cái chuỗi hành trình của bản thân mình được. Đấy, mình phải sống trên cái hành trình đó. Và bản thân mình ý, mình phải tốt lên. Mình phải tốt đẹp. Tốt từ từ bên trong. Tốt từ cái tâm của mình. Mình phải vượt qua được những cái khó khăn hiện tại. Mình phải cố gắng, mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Để mà mình tiếp tục, để đi tiếp cái chuyến hành trình cuộc đời của mình. Mình không thể dừng lại tại đây được. Mình không thể quanh quẩn tại đây được. Và mình đã quyết tâm lấy vợ để thay đổi cuộc sống của mình ở một cái nâng thang mới, một cái hành trình mới đối với bản thân mình. Và mình tiếp tục cố gắng và phải cố gắng nhiều hơn nữa, dù là khó khăn vất vả đến mấy mình cũng phải vượt qua. Mình tiếp tục đi trên cái chuyến hành trình này. Cái đám cưới ngày ấy thì tự tay mình lo hết bằng toàn bộ tiền vay từ nợ thẻ tín dụng. Mình chuẩn bị mọi thứ một cách đơn giản nhất có thể các bạn ạ. Với rất nhiều các bạn của mình, khi các bạn cưới thì các bạn được bố mẹ lo toan hỗ trợ. Mình thì lo từ A đến Z luôn, từ tài chính đến nhờ vả những mối quan hệ người thân trong gia đình, từ sắp mâm đặt cỗ, từ tổ chức thế nào, kịch bản ra sao, từ xem thầy xem thiếc như nào, mình tự lo hết. Vì lúc đó thì bố mình thì già rồi mà nó ốm nặng như thế thì mình chịu, mẹ mình thì già cũng già, chỉ trông ông thôi. Em mình thì còn nhỏ, chẳng giúp được gì. Tự mình phải tự mình cứu mình, tự mình lo cho mình. Cái đám cưới ấy thì mình đã phải gồng lên để lo nhiều thứ. Đến nỗi cái nụ cười của bản thân mình cũng rất là gượng gạo. Mình thực sự đã rất là cố vui, cố cười trong bao nhiêu cái gánh nặng ở trên vai sắp tới. Thực sự là thời gian quả là một liều thuốc vô giá. Thời gian nó cứ trôi đi, nó cứ trôi đi. Và dần dần thì mọi thứ nó cũng có sự thay đổi. Cái hành trình nó thay đổi. Lấy vợ xong thì mình như là trưởng thành hơn rất nhiều. Mình biết lo toan vào những điều quan trọng nhất với cuộc sống của mình, của gia đình mình. Mình lúc này mình không còn có cái những cái mơ mộng bay bổng làm giàu nhanh nữa. Cái mình cần là cái cuộc sống hiện tại của gia đình mình như này, của mẹ mình, của em mình, của con cái mình, của gia đình mình nó như thế nào bây giờ đây này. Lo để ăn, lo để trả nợ. Mình nghĩ về những cái điều đó, mình phải giải quyết những cái điều quan trọng nhất hàng ngày như này. Mình không một cái mơ mộng gì mà kiếm tiền làm giàu nhanh nhá, còn cái mơ mộng gì mà đánh số, đánh đề, đánh bạc, đánh lướt sóng các thứ gì nữa. Mình không còn cái mơ mộng. Mình nhờ vả cái mối quan hệ cũ của mình, mình gặp chị sếp cũ của mình, xong mình xin chị là nhờ chị giúp đỡ cho mình, giới thiệu cho mình một cái công việc. Thì cũng rất may là sau khi mình lấy vợ xong ấy thì cái phòng của chị ấy lại cần người mà lại đúng cái chuyên môn của mình. Thế là mình vào đấy mình làm. Mình vào đấy làm thì thu nhập của mình lúc đó cũng cũng may là cũng gọi là cũng cũng ổn. Đấy, cũng như là ở tổ chức cũ thôi. Thế nhưng mà nó cũng khá ổn. Gọi là gì? Là để mình có thể giải quyết được các vấn đề. Đầu tiên là mình cơ cấu lại cái khoản nợ của mình. Mình trả dần cái khoản nợ của mình được. Cái hồi mình nhớ là cái hôm mình cưới thì mình đã ôm sạch toàn bộ tiền tiền quyền cưới này. Rồi vợ mình còn đưa thêm tiền cho mình để mà mình mang đi mình trả nợ. Và mình dùng toàn bộ cái thu nhập của mình sau khi lấy nhau, sau khi đi làm như vậy thì mình hàng tháng mình rất là chắt bóp chi tiêu, rất là tiết kiệm để mình trả nợ. Sau khoảng 2 năm thì mình đã hoàn thành là trả được nợ. Và chính vì vậy mà mình luôn nói với mọi người là gì? Để trả được nợ là phải tập trung vào trả nợ. Mình không có vương vấn tư tưởng để đầu tư kinh doanh gì cả. Mình chỉ có trả nợ thôi. mình tìm mọi cách mình bán toàn bộ tài sản, mình đi tìm mình tìm tìm mọi cái cách để mình có tiền để mình trả nợ thôi. Đấy, thì mình trả được nợ sau 2 năm. Sau 4 năm thì mình mua được cái căn nhà đầu tiên, nó nhỏ thôi. Tức là từ năm 2016 đến 2018. Cuối năm 2018, sau khoảng độ hơn 3 năm nhỉ, 6, 7, khoảng hơn 3 năm, thì lúc đấy là mình cũng tích lũy được một khoản khoảng 250 triệu. Sau đó thì mình đi mua một căn chung cư ở xa xa, ở phía rìa Hà Nội, ở Hà Đông. Thì mình mua được căn nhà đấy, rồi mình làm hộ khẩu, mình chuyển khẩu hết cả của mình, rồi của vợ mình, của con mình ra đây. Lúc đó thì mình cũng có đứa con, nó được khoảng độ 1 tuổi. Thì khi đó thì là mình cần một căn nhà và để cho nó học hành ấy. Thế là mình mới quyết tâm này, mình dồn mình làm thủ tục mua, rồi mình làm hộ khẩu. Và đến năm 2021, cuối năm 2021, thì hồi đấy thì mình cũng may mắn là mình cũng có tiền thêm, mình là mình tích lũy, thì mình về nhà mình xây lại cái nhà cũ. Mình xây một căn phòng của mình, rồi mình xây sửa lại cái bếp và nối với cái nhà trên. Nói chung là mình sửa sang lại toàn bộ, khép kín hết toàn bộ. Thế bây giờ có mẹ mình ở nhà thôi, thì cho nó để bà nó khép kín ấy. Rồi mình sửa sang lại sân vườn, rồi cửa giả cho nó chắc chắn ấy. Cơ bản là bây giờ nói chung là cũng không phải là giàu sang gì, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng khá là ổn định. Đấy, về những cái mà 6 năm từ khi ra trường mình đặt mục tiêu để mình làm thì mình cũng làm được. Rồi bây giờ thì mình làm chủ công việc của mình làm chủ với công việc yêu thích của mình. Rồi mình cũng có những cái dòng tiền thụ động để mà chủ động với cái cuộc sống của mình. Mình cũng không đi làm thuê nữa. Mình tự mình làm. Mình tự mình làm vẫn là mình làm mảng tài chính thôi. Nhưng có lẽ thì cái công việc này mình thấy yêu thích, vì là nó cho mình học được rất nhiều thứ và nó gắn với cuộc sống của mình nhiều hơn. Và nó cũng mang lại thu nhập cho mình khá là tốt. Nhưng có lẽ là mọi người cũng ở cộng đồng, mọi người cũng ủng hộ và cũng giúp đỡ mình nhiều. Mình cũng rất là biết ơn mọi người. Thực sự thì để có những cái điều đó, để mà làm được những cái điều mà mình thực sự là gì, là mình cũng bây giờ mình nghĩ lại thì mình thấy là nó cũng như trong mơ ấy. Bởi vì mình đã trải qua những cái giai đoạn mà nó quá là khó khăn đi, thực sự là quá khó khăn. Nhưng mình nhận ra một điều là gì? Là khi mình lấy vợ thì mình đã thay đổi bản thân rất nhiều. Mình đã cố gắng sống tốt hơn, sống mạnh mẽ hơn và chủ động hơn, quyết tâm hơn để vượt qua những cái khó khăn đó. Thứ hai mình thấy là gì? Nhiều người bảo rằng là người vợ là phong thủy của gia đình. Thì mình nghĩ là nó rất là đúng đấy. Nó rất là phù hợp. Là bởi vì sao? Là cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều từ khi lấy vợ. Mặc dù là vợ chồng mình thì khi mới lấy nhau ấy, thì có rất nhiều lúc là xô xát và cãi vã. Rất nhiều luôn. Nhưng mà may là vẫn chưa đổ vỡ. Vẫn chưa đổ vỡ. Cũng có một lần đi ra khỏi nhà đấy, nhưng mà may vẫn chưa đổ vỡ. Nhưng dần dần đi thì mình thấy là hai vợ chồng gọi là hiểu nhau hơn, rồi thông cảm với nhau, hỗ trợ nhau hơn trong cuộc sống và công việc. Và dần dần đến bây giờ thì mình thấy là cái tần suất mà xô xát là rất ít, rất ít, hầu như không có. Nói chung là rất là hỗ trợ và thông cảm trước nhau. Mình thấy hiện nay thì nhiều bạn trẻ hiện đang ngại ngùng vấn đề lấy vợ hay lấy chồng ấy, chỉ vì vấn đề nợ nần hay là khó khăn về tài chính ấy, hay là phải chăm lo cho gia đình, bố mẹ, hoặc là đơn giản là phải sợ gánh vác là quá nhiều thứ ấy. Thì với cá nhân mình thôi thì mình thấy là có lẽ suy nghĩ đấy là hơi tiêu cực, gọi là hơi 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 bó hẹp mình lại. Nếu mà trước đây mình không nghĩ, mình không cố gắng hơn nữa, mình không vượt lên cái bản thân mình hiện tại, thì mình không thể đi tiếp cái chuyến hành trình này được. Và có khi đến bây giờ mình mới bắt đầu đi, hoặc chưa chắc mình đã đi, hoặc là có khi mình lại lún sâu hơn vào những cái thứ mà nó tồi tệ hơn. Mình không biết được. Nhưng mình nghĩ là cuộc sống đấy, mình cứ đi theo cái điều tự nhiên thôi. Và mình cứ cố gắng với những cái thứ mà nó gần gũi, nó thân thuộc với cuộc sống của mình nhất thôi. Thiếu ăn thì lo ăn đúng không? Nợ thì trả nợ. Thiếu nhà thì mua nhà để ở. Thiếu thu nhập thì đi tạo dòng tiền. Đấy, thiếu tài sản tích lũy thì thêm tích lũy thêm tài sản. Nó đơn giản như vậy thôi. Mấy cuộc sống nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cái cơ bản nhất là gì? Là cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đúng không ạ? Mình đạt được cái điều đó là cái điều quan trọng. Chứ đôi khi mình lo quá nhiều thứ, nó trở nên thành gánh nặng cho mình. Cái cơ bản như thế này này. Và bây giờ mình nhận ra một điều rất sâu sắc là gì? Là mình phải tốt lên. Cuộc sống của cá nhân mình phải tốt lên. Thì tự nhiên mình kéo theo mọi thứ xung quanh nó tốt lên. Không phải là mình cứ phải lấy cái nhân danh là mình phải lo cho bố mẹ mình, lo cho em mình, lo cho người này, lo cho người kia thì mình mới tốt. Không phải như vậy. Và đôi khi chưa chắc mọi người đã cần cái sự giúp đỡ của mình. Và đôi khi mọi người còn lo cho mình hơn là mình lo cho mọi người ấy. Nên là gì? Mình cứ lo cho cái bản thân mình tốt đi. Cái bản thân của mình này này. Cái bản thân của mình tốt là điều quan trọng này. Bản thân của mình tốt lên, bản thân của mình cố gắng hơn. Đấy. Tốt hơn thì là mọi thứ xung quanh nó tốt thôi. Bây giờ mình có gặp khó khăn, mình có gặp cái biến cố là trong cuộc sống, thì bản thân mình này, mình hãy tự lo cho mình trước đi. Phải lo cho ai cả. Lo cho mình ấy. Mình tốt hơn, mình tốt lên thì rất nhiều thứ tốt đẹp nó đến với mình. Nó như là cái luật hấp dẫn ấy. Nó thu hút mọi thứ tốt đẹp đến với mình. Đấy là cách mình tiếp cận cuộc sống đấy. Và đến tận bây giờ mình cũng tiếp cận cuộc sống như vậy. Nó đơn giản là mình có tốt, mình có giỏi, mình có khỏe mạnh thì mình cứu vớt được người khác chứ. Đúng không? Chứ còn mình cứ ngụp lặn thì mình làm sao mình cứu vớt được. Rồi mình yếu đuối, mình kém cỏi, sao mình cứu vớt được. Mình cứ lo, mình lo, mình nghĩ, mình lo, mình chỉ lo bò trắng răng thôi. Nên nhiều khi là như thế. Nên bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, à trước đây mình làm như vậy là đúng rồi. Mình phải lo cho cuộc sống của mình. Mình phải đi tiếp cái cuộc sống của mình, cái hành trình cuộc sống của mình. Mình đi tốt lên, cái hành trình của mình tốt hơn thì mình sẽ giúp đỡ được những người thân trong gia đình mình tốt hơn được. Và tự nhiên mọi người cũng phải tự lực, mọi người cũng phải tự cố gắng lên. Mọi người tốt lên được. Đấy. Cái chia sẻ ngày hôm nay mình hy vọng rằng là rất nhiều những bạn trẻ đang còn lăn tăn suy nghĩ về cái việc là có nên lập gia đình hay không, mà chỉ vì là gì, nợ nần, khó khăn về tài chính, thì các bạn nên suy nghĩ nó rộng rãi hơn. Đấy, nghĩ rộng rãi hơn. Ở đôi khi là gì, là cái gia đình đấy nó sẽ giúp cho chúng ta có động lực mạnh mẽ hơn, có sự cố gắng hơn để chúng ta vượt qua. Như mình là gì, khi có con là mình cảm thấy là cần phải có một ngôi nhà, cái khát khao mạnh mẽ của mình là phải có ngôi nhà để cho nó ở, cho nó cái hộ khẩu, thì mình phải làm cái điều đó. Đấy, tức là nhiều khi cuộc sống của mình ấy, mình cần một cái động lực để mình cố gắng mọi người ạ. Mình phải cần cái động lực để mình hành động. Chứ mình cứ ngồi ở nhà, mình suốt ngày mình lo, mình nghĩ thế này, thế kia, nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình cần phải hành động. Và mình phải đi cái hành trình cuộc đời của mình. Cái chuyến hành trình cuộc đời của mình nó không thể quanh quẩn ở một chỗ được. Mình phải đi, đi tiếp và đi lên. Là như vậy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian hơn 30 phút nghe cái tâm sự và chia sẻ của Hòa. Hòa lại không muốn kể nể đâu. Cái này Hòa không phải là Hòa kể nể để mà mọi người biết về mình đâu. Mình không muốn làm điều đấy. Cái mình muốn là gì? Là mình muốn chia sẻ với những bạn mà đang lăn tăn phân vân về điều này, thì có thêm một cái góc nhìn để mà gì, để mà ra quyết định cho mình tốt hơn. Đấy, cái quyết định là ở mọi người thôi. Mình thì mình không phải là quyết định thay mọi người, mình cũng không sống thay mọi người được. Thế nhưng mà cái quyết định của mọi người nó có phải có góc nhìn đa chiều. Đấy, thì mình mới quyết định sáng suốt được. Mình mới không đi sai được. Mình mới đi đúng hướng được. Và khi mình đi đúng hướng ấy thì mình không dậm chân tại chỗ đâu. Đấy là cái tâm sự của Hòa. Chúc mọi người luôn luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon nhá. Xin chào cả nhà.